Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 10 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết.
Gần 2.000 chuyến bay đêm, tăng cường nhiều máy bay trong dịp Tết Nguyên đán.
Gần 20 triệu hành khách đi tàu điện Cát Linh Hà Đông sau 2 năm vận hành.
Mỹ không có kế hoạch rút quân khỏi lãnh thổ Iraq. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tiếp tục thực hiện chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn và mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn. Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tặng hơn 2.500 sổ bảo hiểm xã hội, hơn 19.500 thẻ bảo hiểm y tế, tương ứng số tiền là trên 13,3 tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng đã đồng loạt triển khai chương trình, qua đó huy động nhiều nguồn lực để tặng gần 4.000 sổ bảo hiểm xã hội, trên 88.000 thẻ bảo hiểm y tế, tương ứng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng, hơn 1.000 suất quà với số tiền gần 600 triệu đồng để trao tặng, mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn, nâng tổng số tiền huy động ở cả trung ương và địa phương là hơn 22 tỷ đồng.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các cảng hàng không Đồng Hới, Phú Cát, Chu Lai, Tuy Hòa, Thọ Xuân, Vinh, Pleiku và các hãng hàng không Việt Nam về việc khai thác các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Cụ thể, Cục Hàng không yêu cầu các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, bảo đảm cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Dự kiến nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn 2024 từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, trong khung giờ từ 21 giờ đến trước 6 giờ sáng, đạt hơn 1.800 chuyến bay. Nhiều hãng hàng không đã ký hợp đồng thuê thêm máy bay để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép thực hiện thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện đối với 9 tuyến buýt hết hạn thầu năm 2024. Các tuyến xe buýt hết hạn thầu của Hà Nội trong quý 1 này sẽ được thí điểm đặt hàng sử dụng xe buýt điện trong khoảng thời gian 1 năm. Dự kiến sau khi hoàn thiện xong thủ tục đặt hàng, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ triển khai ngay thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá đối với xe buýt điện trung bình và nhỏ để làm cơ sở đấu thầu các tuyến buýt khi hết thời gian thí điểm. Theo lộ trình năm 2025, có khoảng 68 tuyến buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ hết hạn thầu và phải đổi chuyển sang buýt điện.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội vừa thông tin về kết quả vận hành 2 năm đầu tiên tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông. Đây cũng là thời điểm các đoàn tàu hết thời gian bảo hành. Theo đó thì sau 2 năm vận hành, tàu điện Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển được gần 20 triệu hành khách, lượng khách đi trải nghiệm tàu đã giảm, thay vào đó là khách là người đi học, đi làm, có nhu cầu đi tàu thực sự thường xuyên đã được duy trì.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết El Nino khả năng diễn ra với cường độ trung bình đến mạnh trong những tháng đầu năm 2024. Độ mặn tại các sông trong mùa khô 2023-2024 ở mức cao và hầu hết đều ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Do vậy, tình hình hạn mặn đầu năm 2024 có thể sẽ rất gay gắt, mặn sẽ lấn sâu vào vùng ven biển. Vì vậy, các địa phương cần có biện pháp tích trữ, sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và bố trí mùa vụ hợp lý. Đồng thời, các đơn vị địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo xâm nhập mặn để có các biện pháp phòng chống hạn mặn phù hợp.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết, một tàu cá của ngư dân tỉnh Tiền Giang vừa bị tai nạn chìm trên biển. Rất may, 19 ngư dân trên tàu đều đã được cứu sống vào bờ an toàn. Nguyên nhân làm tàu chìm được xác định là do bị mắc cạn dẫn đến phá nước. Vụ chìm tàu gây thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Sau khi cứu được 19 người trên tàu thoát nạn, cơ quan y tế đã tiến hành kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và cho biết đều đã ổn định.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa cho biết nước này không có kế hoạch rút khoảng 2.500 quân khỏi lãnh thổ Iraq, bất chấp việc quốc gia Trung Đông này đang muốn chấm dứt sứ mệnh chống IS của liên quân do Mỹ dẫn đầu. Cuối tuần trước, Văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo ý định trục xuất lực lượng Mỹ ra khỏi lãnh thổ nước này sau khi Mỹ sử dụng máy bay không người lái tấn công giết hại một thủ lĩnh nhóm vũ trang dân quân được phép hoạt động tại Iraq. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas xảy ra ở dải Gaza, làn sóng phản đối Israel và chính sách bảo vệ đồng minh của Mỹ lan rộng tại một số nước Ả Rập, trong đó có Iraq. Đặc biệt, hành động phản đối sự hiện diện của Mỹ cũng gia tăng khi quân đội Mỹ đã tiến hành hơn 100 cuộc tấn công ở Iraq và Syria trong khoảng thời gian diễn ra xung đột ở Gaza.
phản đối nội dung liên quan đến Trung Quốc trong tuyên bố chung về đối thoại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi các bên liên quan từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh, tránh làm trầm trọng thêm căng thẳng ở khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối các nước liên quan nhân danh hợp tác, can thiệp vào công việc nội bộ, làm mất uy tín của Trung Quốc. Bà Mao Ninh đưa ra phản đối này vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, khi chính phủ Mỹ công bố tuyên bố chung về đối thoại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, cho biết sẽ tiếp tục tiến hành hợp tác an ninh và chấp pháp trên biển ba bên theo luật pháp quốc tế. Ba nước này cũng nhắc lại hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan là không thể thiếu đối với an ninh thịnh vượng của cộng đồng quốc tế.
Giới chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết nước này đang đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ Ukraine tiếp cận các trang thiết bị quân sự hiện đại của Mỹ. Theo các nguồn tin, thành viên chủ chốt của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ ngày 8 tháng 1 đã gặp lãnh đạo của các tập đoàn đầu tư cũng như giám đốc điều hành các tập đoàn sản xuất thiết bị và công nghệ quốc phòng hàng đầu của Mỹ để thảo luận về hệ thống vũ khí dành cho Ukraine. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm hỗ trợ Ukraine vượt qua được những khó khăn về công nghệ quốc phòng. Trong khi đó, Thủ tướng Đức khẳng định sự ủng hộ của Berlin, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu khác đẩy mạnh viện trợ cho Kiev. Hiện Đức là một trong những quốc gia châu Âu tích cực nhất trong việc cung cấp viện trợ cho Ukraine. Hồi cuối năm 2023, Đức đã quyết định tăng gấp đôi viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine trong năm 2024 lên 8 tỷ euro.
Ngày 8 tháng 1, Ủy viên phụ trách nội vụ của Liên minh châu Âu-EU, bà Ylva Johansson cho biết, Liên minh này cần thêm khoảng 1 triệu người nhập cư hợp pháp mỗi năm để bù đắp cho lực lượng lao động đang già đi của khối. Theo thống kê của EU, trong năm ngoái, khoảng 3,5 triệu người di cư đã đến châu Âu, trong đó có hơn 300.000 người nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, bà Johansson cho rằng EU vẫn cần thêm những người nhập cư hợp pháp. Bà đánh giá chất lượng lao động nhập cư hợp pháp rất tốt, nhưng số lượng chưa đủ để bù đắp cho lực lượng lao động của EU đang giảm 1 triệu người một năm. Do đó, EU cần thêm khoảng 1 triệu người nhập cư hợp pháp một năm và điều này cần thực hiện một cách trật tự.
Nhật Bản đang có kế hoạch bổ sung dự trữ ngân sách cho tài khoá 2024-2025 để hỗ trợ phục hồi sau trận động đất ở bán đảo Noto vào ngày 1 tháng 1. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki cho biết vào ngày 9 tháng 1, chính phủ đã phê duyệt chi 33 triệu đô la Mỹ trong dự trữ tài chính của tài khoá 2023-2024 cho mục đích viện trợ. Động thái này là dấu hiệu cho thấy khả năng Nhật Bản chi tiêu thêm từ nguồn dự trữ để phục hồi sau động đất. Tính đến chiều ngày 9 tháng 1, nhà chức trách Nhật Bản xác nhận số người thiệt mạng sau trận động đất tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận ở miền Trung Nhật Bản đã lên tới 202 người, trong khi vẫn còn 102 người mất tích. Hiện có hơn 28.000 người vẫn đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán ở tỉnh Ishikawa và ít nhất 3.300 người đang bị cô lập do đường xá hư hỏng nghiêm trọng. Hơn 80 trường học không thể tổ chức lớp do cơ sở vật chất bị hư hại.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, đang có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến việc cung cấp viện trợ nhân đạo tại nhiều khu vực ở Sudan, bao gồm mất an ninh, cướp bóc, quan liêu, kết nối mạng Internet và điện thoại kém. Ngoài ra, thì lực lượng nhân đạo tại chỗ hạn chế và thiếu kinh phí đã tác động đến việc hỗ trợ nhân đạo ở nhiều nơi tại Sudan. Sudan đang phải đối mặt với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi kể từ khi các cuộc đụng độ nổ ra giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở thủ đô Khartoum và các khu vực khác vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Theo số liệu được công bố hồi tháng 12, ước tính hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ khi xung đột bùng phát.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo thông tin mới cập nhật từ Sky Germany, Tottenham và Genoa đã đạt mọi thỏa thuận chuyển nhượng hậu vệ Radu Dragusin trong sáng qua mùng 9 tháng 1. Mức giá được chốt là 25 triệu euro, chưa bao gồm phụ phí. Tuyển thủ Rumani sẽ ký hợp đồng đến năm 2029 với Spurs.
Theo nguồn tin uy tín L'Equipe, tiền đạo Hugo Ekitike nhiều khả năng sẽ rời Paris Saint-Germain trong tháng này vì có quá ít thời gian thi đấu. Ngôi sao 21 tuổi người Pháp đang nhận được sự quan tâm từ Wolfsburg và Wolfsburg.
Theo Sky Sport, Anthony Martial đang rất gần việc chia tay Man U khi được Fenerbahce săn đón quyết liệt. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng mượn tiền đạo người Pháp 6 tháng kèm tùy chọn mua đứt vào cuối mùa.
Theo Tuttimer Cutterweb, Chelsea đang tiếp cận Pablo Dybala. Thương vụ này khiến người hâm mộ bất ngờ vì Dybala dù thi đấu nổi bật ở Roma nhưng đã 30 tuổi, trong khi The Blues đang trẻ hóa gần như toàn diện dưới triều đại Todd Bowley.
Theo truyền thông Bỉ, Arsenal đã bắt đầu đàm phán với tiền vệ Amadou Onana của Everton để cải thiện tuyến giữa. Arsenal coi Douglas Luiz là mục tiêu số 1, nhưng Aston Villa thét giá quá cao. Do đó, đội bóng Bắc London đang chuyển hướng sang tuyển thủ Bỉ.
AC Milan xác nhận đã ký hợp đồng đến hè năm 2028 với hậu vệ cánh Filippo Terracciano đến từ Verona. Thương vụ này tốn của Rossoneri tổng cộng 5 triệu euro, bao gồm 4 triệu euro trả thẳng và 1 triệu phụ phí.
Nguồn tin uy tín The Athletic tiết lộ tiền vệ Fabio Cavanho của Liverpool chuẩn bị gia nhập Hull City theo dạng cho mượn đến hết mùa. Ở giai đoạn lượt đi mùa này, cầu thủ 21 tuổi được cho mượn ở Leipzig.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Mỹ Linh. Thưa quý thính giả, sáng sớm nay, những sóng lạnh mới đã bắt đầu tác động xuống đến nước ta. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Vì thế, toàn vùng sẽ có mưa, mưa rào. Đến chiều, ở vùng núi, nhiệt độ sẽ xuống thấp khoảng 16 đến 18 độ. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ là 19 đến 21 độ. Đêm nay, nhiệt độ ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống ngưỡng từ 14 đến 16 độ, có nơi dưới 11 độ. Còn các khu vực khác ở Bắc Bộ cũng chỉ ở ngưỡng từ 16 đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, thời tiết ở miền Trung thay đổi nhưng chủ yếu chỉ là 3 tỉnh ở phía Bắc là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Dự báo trong ngày hôm nay, ở đây sẽ có mưa, nhiệt độ giảm xuống còn từ 20 đến 23 độ. Còn đối với các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận trong ngày hôm nay chưa chịu tác động của khối khí lạnh nên trời vẫn có nắng từ sáng và duy trì đến chiều. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay được dự báo vẫn là một ngày tạnh ráo, có nắng cả ngày, nhiệt độ ít thay đổi. Cụ thể, ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay vẫn phổ biến từ 28 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nhiệt độ là 31 đến 34 độ.
Và những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.